Trong phần mở đầu buổi điều trần, dân biểu Chris Smith đồng ý với phúc trình thường niên năm 2012 của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là chính phủ Việt Nam tiếp tục kiểm soát tất cả các cộng đồng tôn giáo, hạn chế và trừng phạt nặng những hoạt động tôn giáo độc lập và đàn áp những cá nhân và tổ chức được xem như thách thức quyền lực của nhà nước.
I agree with the Commission's conclusion that Vietnam should be designated a CPC country.
Dân biểu Smith đồng ý với kết luận của Ủy hội là Việt Nam nên được đưa vào danh sách các nước đặc biệt cần quan tâm, CPC. Ông cho biết một trong những nhân chứng trong buổi điều trần là anh Trần Thanh Tiến, một giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu đã bị đàn áp vào năm 2010 khi họ tổ chức một tang lễ. Dân biểu Chris Smith cũng giới thiệu cô Dân Huy, đại diện gia đình của 15 nạn nhân bị lường gạt, làm nô lệ tình dục khi sự bao che của một số giới chức tòa đại sứ Việt Nam tại Moscow. Trong phần trình bày bằng tiếng Việt, qua sự thông dịch của tiến sĩ Nguyễn Đình Sáng, giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu người Việt Biển BPSOS, cô Dân Huy có em gái là cô Huỳnh Thị Bé Hương, 16 tuổi, một trong 15 nạn nhân bị lường gạt đưa đi Nga để làm trong nhà hàng, nhưng đã bị buộc phải bán dâm ngay khi đặt chân đến Moscow. Được sự giúp đỡ của BPSOS, dân biểu Arne Green, Texas, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cô Hương và 6 người khác đã được về Việt Nam, nhưng không dám về quê vì sợ tù chứa ở Nga cho đàn em sát hại. Cô Dân Huy nói,
hiện nay, Hương và các em đã hồi hương, đang cần sự giúp đỡ và bảo vệ. Và 8 em nạn nhân còn ở Nga, đang cần được giải cứu. Xin hãy nghĩ đến họ, cũng như chính là con gái của quý vị.
Cũng qua phần thông dịch của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Trần Thanh Tiến, giáo dân Cồn Dầu Đà Nẵng, cho biết là từ tháng 6 năm 2008, chính quyền Đà Nẵng đã đưa ra quyết định giải tỏa toàn bộ giáo xứ Cồn Dầu, di dời tất cả hơn 2.000 giáo dân và hơn 1.600 ngôi mộ tại nghĩa trang giáo xứ để xây một khu du lịch sinh thái. Ngày 4 tháng 5 2010, chính quyền Đà Nẵng đã đưa hàng trăm công an vũ trang đến ngăn chặn và đàn áp đám tang của một giáo dân. Hàng trăm giáo dân, kể cả người già, đàn bà và trẻ em, bị đánh đập tàn nhẫn. 62 giáo dân bị bắt về đồn công an, bị tra tấn hàng tuần lễ. 7 giáo dân bị kết án tù. Giáo dân Nguyễn Thành Nam bị tra tấn, đánh đập cho đến chết. Anh Tiến bị bắt về đồn công an Cẩm Lệ, bị đánh đập, tra tấn và bắt phải nhận tội. Sau khi được thả, anh nằm trong số 90 giáo dân vượt biên giới qua tị nạn tại Thái Lan. Anh Tiến là một trong 34 giáo dân được định cư tại Hoa Kỳ trong thời gian qua. Anh cho biết việc cưỡng chiếm đất đai của giáo dân Cồn Dầu vẫn tiếp tục.
Ngay lúc này, hơn 100 gia đình giáo dân còn bám trụ ở giáo xứ đang lo lắng vì một lệnh cưỡng chế mới. Cách đây 2 ngày, một gia đình bị lực lượng cưỡng chế xâm bèn và đuổi ra.
Anh kêu gọi ủy ban.
Tôi tha thiết xin quý vị lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt ngay mưu toan phá sổ giáo xứ của chúng tôi, chấm dứt việc ra tay đánh đập bạo hành của công an.
Ông Võ Văn Ái, đại diện ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và cơ sở quê mẹ, trong bài phát biểu ao ước Hoa Kỳ đưa ra những tiêu chuẩn và khung thời gian để bắt buộc Việt Nam phải thay đổi những chính sách nhân quyền. Còn nếu như chỉ đối thoại không, thì Việt Nam từng dùng đối thoại đó để tuyên truyền là Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì nhà nước Việt Nam luôn luôn nói rằng chúng tôi đã đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ, với Úc, Đại Lợi, v.v. chứng tỏ rằng họ đã tôn trọng nhân quyền. Nhưng mà kỳ thực ra thì ở trong nước tuyệt đối không có một cái sự thay đổi nào trên cái chính sách nhân quyền, từ vấn đề tôn giáo đến vấn đề những người thường, v.v.
Buổi điều trần cũng có bài phát biểu của cựu dân biểu Cộng hòa bang Louisiana Cao Quang Ánh, cô Anna Buonia, phát ngôn viên của Tổ chức Nhân quyền Người Tây Nguyên, và ông John Shipton, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch.